Sáu La Mã. Chí xuân đã hết và mùa hè đã trở lại với ngày nắng chang chang, với đêm sáng đầy sao. Mùa hè năm ấy mà cả dân tộc Việt Nam đều đợi chờ, đã đến hơi chậm chạp nhưng chứa chan hy vọng. Họ mong mỏi đã quá lâu mùa của khôi phục. Và khi chim vịt cất tiếng đầu tiên trong trẻo cả nước, từ vua cho đến dân đều thở khoan khoái. Nhời đoán của nhà tiên tri Phùng Tá Chu, quẻ bói của Trần Thời Kiến đều nói mùa hè mới có lợi cho quan quân. Chính quốc công cũng chỉ mong đợi mùa hè. Tướng sĩ đã nghĩ đến những ngày nhộn nhịp lên đường với cái chết thơm tho kèm bên, phảng phất mối sầu vĩnh biệt. Và cỏ cây, và ánh sáng, và tiếng ve, và nhời gió, như vẫy chào, như đón gọi những tráng sĩ đang ồn ào sửa soạn. Hôm nay, mùng 1 tháng 4, quốc công lập đàn cho tướng sĩ ăn thề. Đàn đã dựng lên cao cả giữa một rừng kỳ xí và gươm đao. Thanh Hóa đã thành một ngày hội với những màu rực rỡ. Quốc công sau khi tế cáo trời đất, đứng ra trước đàn. Quan Trung Thư tuyên thệ: ơn vua nợ nước, giặc giữ thù chung, ai ăn ở hai lòng, xin trời tru đất diệt. Quốc công uống một hớp rượu máu rồi lui xuống. Vua Thiệu Bảo cũng lên đàn thề, rồi đến trăm quan, rồi đến tướng sĩ. Khi mọi người đã tuyên thệ xong, trong một bầu không khí trang nghiêm lặng lẽ, đây đến lễ xin âm dương mà quan chấp chính đã loan báo cho mọi người biết trước. Quốc công sẽ gieo trước đài 2 đồng tiền đúng 100 lần. Nếu quả trời còn tựa người nam, thì lần nào cũng phải 1 đồng sấp 1 đồng ngửa. Hỏng 1 lần cũng là hỏng cả. Bấy giờ quốc công đã đứng trước đàn, uy nghi trong bộ phẩm phục. Quan tham tán Trương Hán Siêu đã đến thắp hương đốt nến. Trầm bốc lên nghi ngút. Chiên trống một hồi cử lễ. Quốc công quỳ xuống. Trương đã tới trước đàn, tiếp lấy giá văn tế, cất giọng sang sảng đọc lên. Văn tế do Trương làm bằng chữ Nôm, nhờ nhẽ thống thiết và rõ ràng. Trong phút thiêng liêng, mọi người đều hồi hộp, lo sợ như những thí sinh. 100 lần gieo mà được cả thì có là dị kỳ. Họ chỉ còn biết cầu trời, đất, quỷ, thần trông đến nước Nam đau khổ. Mắt họ đổ dồn cả lên đàn. Quốc công đã lấy chiếc bát sứ đặt trên một cái khay gỗ, dâng lên ngang mày, kính cẩn cúi đầu. Tay cầm 2 đồng tiền gieo xuống. Trống ngực 3 quân đánh mạnh. Họ thì thầm: lạy trời, lạy đất. Nhưng quan chấp chính đã bước xuống đàn, nét mặt vui vẻ, đưa các đại biểu của 3 quân xem. Mắt mọi người đều hoa cả lên. Khỏe đầu đã được. Quân sĩ đứng vây vòng trong vòng ngoài đều ngẩng cổ chờ kết quả. Thấy nét vui của đoàn đại biểu, họ hoan hô reo mừng. Quan chấp chính lại bước lên đàn, và 4 tráng sĩ đứng trên 4 góc bắt loa truyền ra: tôi xin trình, quẻ đầu được. Mọi người đều hớn hở, nói chuyện rào rào. Còn 99 quẻ nữa. Quan chấp chính cứ bước lên bước xuống và 4 chiếc loa cứ lần lượt báo cho 4 phía tin mừng. Trong suốt quan quân chạy một luồng sóng vui mênh mang. Còn 1 lần nữa, lạy trời, lạy trời. Mắt mấy vạn người long lanh, vừa vì vui mừng, vừa vì lo sợ. Chỉ 1 lần sau cùng hỏng cũng đủ xóa bỏ hết 99 lần trước. Họ run run, nghẹt thở. Quan Trung Thư dâng bát cho quốc công cũng lộ rõ ràng vẻ cảm động. Duy quốc công vẫn quỳ, lặng yên như núi, nét mặt chăm chú và chân thành. Lần sau cùng sao mà lâu thế? Quan quân không còn để sót một cử chỉ nào của những người đứng trên đàn. Tiếng reo đã dứt và quan chấp chính lần này bước xuống sao mà lặng lẽ. Người ta thấy nét mặt ngẩn ngơ của quan chấp chính đều nói: "Chết rồi, chết rồi." Trống ngực đánh mạnh như trống đê, lo sợ lên tới cực điểm. Đang lúc hồi hộp, chợt thấy đoàn đại biểu nhảy lên sung sướng. Như say sưa, như điên cuồng, họ cầm tay nhau, họ ôm lấy nhau, họ đánh vật nhau. Bốn chiếc loa báo có phần to hơn những kỳ trước và long trọng biết bao. "Tôi xin trình, quẻ 100 cũng được." Mắt mấy vạn người đều trào lệ vui mừng. Sóng nhiệt liệt dâng lên không sức gì ngăn nổi, cử chỉ trở nên cuồng loạn. Tay khua, chân múa, tiếng cười, tiếng hát. Họ giang tay nhau thân mật, say mê trong một cuộc ca vũ tưng bừng. "Trời tựa nước Nam, chứ có lẽ nào gieo 100 quẻ mà đều được tăm tắp như một. Vạn tuế, vạn tuế, quan gia vạn tuế." Đồng thời, tiếng sát thác cũng nổi lên, điệp khúc mạnh mẽ trong bản ca ồn ào náo nhiệt. Cái vui của quan quân thật là hoàn toàn. Khi quốc công ở trên đàn bước xuống, mặt oai nghiêm nhưng hiền hậu, giữa quan tham tán và quan trung thư, trong khi tinh kỳ bay vẫy như chào mừng, mấy mươi vạn mắt thân yêu đều hướng cả vào quốc công, phục tùng và quyến luyến. Trên trán bình tĩnh của quốc công đã ẩn ánh bình minh của chiến thắng, và chiêng trống vang lừng báo lễ Tết như đã vọng trước tiếng khải hoàn. Một tiệc khao lạo đã dọn, vĩ đại nhưng sơ sài. Vậy mà quan quân thấy tràn ngập một nguồn vui vô tận. Người nào người ấy nhẹ nhàng như thêm cánh bay tới cung mây. Mãi đến canh khuya họ mới đi ngủ, óc lãng vãng bình minh của kinh thành cổ kính, tai mơ hồ nghe những tiếng chan chát của binh đao. Họ mong tiết chế ra ngay lệnh xuất chinh để họ được vui lòng hiến thân cho nước. Sáng hôm sau, tỉnh Thanh Hóa lại tưng bừng hơn hôm trước. Hôm ấy là ngày đầu tiên kể từ ngày vua tôi vào Thanh. Tới nay đã được ngót 2 tháng trời, có cuộc điểm binh của khắp các bộ đội. Vì thế nên tướng sĩ ai nấy đều hết sức ganh nhau để được vừa mắt quốc công. Trong một thung rộng sương mai còn đẫm ướt, đỉnh núi còn mù mịt mây mờ, cơ nào đội ấy đã chỉnh tề, đứng xếp hàng theo thứ tự mà quan chấp chính đã định trước. Những chiến sĩ đứng trong hàng, im lìm như phỗng, mang binh khí sáng trưng. Các tướng ngồi trên mình ngựa, đứng đầu hàng quân đội của mình. Một hồi trống đánh vang trong thung lũng. Thượng Hoàng, vua Thiệu Bảo và quốc công tế ngựa đi ra. Theo sau là Tá Thiên Vương Đức Việp, Chiêu Văn Vương Nhật Duật, Đại tướng Lê Phụ Trần, cùng nhiều các quan văn vũ khác. Các vị tiến ra đứng trước ngọn cờ đại. Ánh sáng của bình minh càng làm cho gươm giáo sáng loà, giáp trụ tề chỉnh và tinh kỳ thêm sặc sỡ. Hưng Đạo Vương có đôi phần gầy võ hơn xưa và già hẳn đi. Vậy mà không bao giờ quân sĩ thấy chủ tướng đẹp như hôm ấy. Họ đổ nhìn người có cái gan sắt đá, lạnh lùng trước những nguy biến gớm ghê. Rực rỡ nhất là quân Tứ Thiên, Tứ Thánh, Tứ Thần, đoàn chính thức của triều đình. Quân Quảng Thánh Dực do Đại tướng Nguyễn Thức trông nom. Kém uy phong, nhưng nhanh nhẹn hơn là nghĩa binh của các vương hầu. Người ta chú ý đến bộ thúc của Chiêu Văn Vương, gồm người tứ xứ, cả người Mán, người Lào, người Chàm, người Trung Quốc, một đạo binh kỳ quặc và nhiều màu sắc. Lánh hẳn ra một nơi là đoàn tinh cương của Chiêu Thành Vương, đoàn 600 vô địch của Hoài Văn Hầu, hai đạo quân trẻ nhất và táo bạo nhất. những bộ ngũ còn sót lại của những tướng đã qua đời như Hưng Đức Hầu, Nhân Đức Hầu, Bảo Nghĩa Vương đều mang khăn trắng và hợp thành một đạo quân riêng. Đối với những đạo quân kia, họ trông ủ rũ, âm thầm. Thỉnh thoảng họ lại nhìn lên lá cờ trắng mà họ đã thêu bốn chữ sát thác, phục thù. Theo hiệu cờ lệnh trong tay quốc công, cờ nào đội ấy theo thứ tự diễu đi, rồi theo hiệu cờ lại trở về chỗ cũ muôn vạn người như một. Lúc động nhẹ như gió, khi tỉnh im liềm như một tòa thành. Từ sáng tới trưa, đoàn anh dũng tỏ rõ trước mặt quốc công một kỷ luật gan thép, một sự am tường chiến pháp đến triệt để. Chiều đến trong quân lại tổ chức những cuộc đấu võ, đánh vật, múa binh khí, thi chạy nhảy, so bắn tên. Xem những cuộc biểu diễn, ngắm bắp thịt nở nang của những lực sĩ, vua Thiệu Bảo rất lấy làm khâm phục Hưng Đạo Vương và nói: luyện tập mà được đến thế, thật là công phu vô cùng. Trẫm xem khí thế quân sĩ, lấy làm vững tâm, không lo ngại như trước nữa. Hưng Đạo tâu: quan gia ban khen, lão phu rất lấy làm cảm kích. Nhưng thực ra, quân ta có cái khí thế như ngày nay, trên là nhờ uy vũ của quan gia, dưới là do lòng phẫn nộ của tướng sĩ. Sĩ khí không có thì lão phu tốn công cũng bằng vô ích. Lão phu xét mình, thực không có công đức gì. Dân tâm dâng lên như sóng, mình chẳng qua chỉ là một kẻ ngồi trên thuyền thuận lái mà đi đó thôi. Đường lúc trong suốt cõi Thanh Hóa, chỗ nào người ta cũng chỉ nói đến sự khôi phục nay mai, thì chợt có thư của Chiêu Minh Vương báo tin Toa Đô không đánh nổi Nghệ An, đã kéo binh thuyền ra Bắc để hợp sức với Thoát Hoang. Vua hỏi: này quốc công định sao? Lão phu dự liệu tất có việc này. Toa Đô vượt biển trèo non, qua vùng hoang ái, đường xá gập ghềnh, quân sĩ tất là mỏi mệt lắm rồi. Này phải kéo quân ra thì thế lực đã cùng. Cứ như ý lão phu, ta nên sai một tướng dẫn binh thuyền ra chặn đường Toa Đô, dĩ giật đãi lao, thế nào cũng được. Quốc công bàn rất phải, nhưng liệu ai có thể đi được? Cơ khôi phục được hay không là ở trận này cả. Cứ như ngu ý, chỉ có Chiêu Văn Vương cán đáng được. Chính trẫm cũng có ý ấy. Bấy giờ tin Trần Quang Khải đánh lui được Toa Đô đang làm chấn động các vương hầu tướng tá. Tuy chưa phải là một trận thắng, nhưng trong suốt 3 tháng trời, đem một số quân hơn 1 vạn, cùng một ông lão già với một người tướng Bạch Đinh trẻ tuổi, mà giữ vững được vùng Nghệ An trước làn sóng mãnh liệt của 10 vạn quân Toa Đô, hợp với 10 vạn quân Chiêm Thành, để cho Thanh Hóa được ung dung sửa soạn một cuộc phục thù. Chiêu Minh Công quả đã lập được một kỳ công. Các tráng sĩ sôi nổi vì cuộc thắng lợi ấy. Họ ca tụng Chiêu Minh Vương, Bạch Liêu, Phạm Ngũ Lão. Chiêu Thành Vương và Hoài Văn Hầu thì lại càng nóng nảy. Quốc công cho triệu hết các vương hầu tướng sĩ lại bàn kế tiến binh và nói: nay tình thế đã khá hơn trước, quân giặc đã có bề uể oải. Vả ở kinh thành và suốt cả vùng Bắc, vì dân ta đã phá hủy hết cả hoa lợi, sự tiếp tế lại khó khăn, quân giặc đang lâm vào cảnh thiếu lương. Lại gặp thời tiết nóng nực, nhiều người chán nản, bệnh dịch đã bắt đầu phát sinh. Đây là những triệu chứng suy nhược của quân giặc. Cái cơ hưng phục của ta này đã đến rồi. Toa Đô không đánh đổ Nghệ An, phải kéo quân ra Bắc. Trong 3 tháng trời đánh nhau không lúc nào nghỉ, đạo quân của Toa Đô dù là da đồng xương sắt cũng đã kiệt lực. Toa Đô dù là dũng mãnh cũng không đáng sợ nữa. Ta chỉ cần một tướng đem quân ra chẹn đường Toa Đô, ngăn không cho nó hợp với Thoát Hoang. Đánh được Toa Đô tức là thế cờ bên giặc đã vỡ. Vương hầu có ai dám lĩnh trọng trách này không? Các vương hầu nhìn nhau, không phải vì sợ, nhưng vì đã lượng hết tính cách trọng đại của công việc. Chỉ nhầm một chút có thể làm tan hết bao nhiêu công lao sửa soạn. Một người bên sau vua Thiệu Bảo bỗng bước ra. Quốc công nếu có lòng tin, tôi xin cán đáng việc này. Nhời nói rắn rỏi, các tướng nhìn ra thì là Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, người anh hùng đã vỗ yên giặc dữ ở Đà Giang mà không thiệt một mũi tên, một cái giáo. Nét mặt hòa nhã và vui vẻ của vương hình tượng cả một lòng khinh rẻ khó khăn. Hưng Đạo Vương tươi cười nói, chính bản chức đã nghĩ đến vương, chính thượng hoàng và quan gia cũng muốn nhờ vương. Có vương đảm nhận cho, còn gì hơn nữa. Tòa đô là dũng tướng, lại có Ô Mã Nhi giúp sức, phải có một tướng khỏe để đối địch với chúng mới được. Vương đã nghĩ đến ai chưa? Khi nhà Tống mất, có người tướng là Triệu Trung không chịu thần phục quân Mông Cổ, đem gia quyến và 300 bộ hạ sang lánh mình bên nước ta. Triệu Trung là một dũng tướng, có tài vạn nhân địch. Này ta dùng làm tướng đánh Toa Đô chắc được. Hiện Trung là môn khách của tôi. Xin vương cho đòi ra đây xem. Một lúc Triệu Trung quỳ lại dưới thềm. Quả nhiên người cao lớn, dữ dội, ác hẳn vẻ mảnh dẻ của quân nhà. Hưng Đạo truyền cho thử sức khỏe. Trong sân có một cột đá nhớn và dài. Triệu Trung cúi xuống giơ lên, đi đi lại lại 10 vòng sắc mặt không biến. Cho thử 18 ban võ nghệ, Triệu đều tinh thông. Các tướng bảo nhau. Thật là lực sĩ, anh em ta không kịp, chắc thừa sức địch Toa Đô. Hưng Đạo truyền cho Triệu Trung lại gần, quý lão một hồi và nói. Nay Tệ Quốc chiến tranh với Rợ Thác, muốn nhờ tướng quân giúp sức cho, tướng quân nghĩ sao? Bẩm quốc công, suốt từ mùa đông đến nay, Rợ Thác tàn phá Quý Quốc, chúng tôi vẫn lấy làm công phẫn. Quốc công là bậc anh hùng, chúng tôi vẫn mộ đại danh và vẫn mong được theo hầu gót ngựa. Nhà Tống chẳng may không có một người như quốc công. Ví bằng có, thật không có lý nào mất được. Chúng tôi được quốc công dùng đến, thật là may lắm. Huống chi nhà Tống chúng tôi mất, hoàng đế và triều đình đều bị giặc Thác tàn hại. Chúng có phải đâu chỉ là quân thù của nước Nam. Chúng là quân thù của con cháu nhà Tống. Chúng là thù chung của hai nước. Chúng tôi được giết chúng để rửa thù thì còn gì sung sướng cho bằng. Riêng chúng tôi trong 10 năm trời xa cố quốc, được nhờ vương gia đây dung nạp, gây dựng cho cả gia đình, trông nom suốt đến bộ khúc khiến, cho chúng tôi nhà tan mà vẫn được yên, nước mất mà không đến nỗi nhục nhã. Lòng trượng nghĩa khinh tài của vương gia thật là hiếm có. Ân tái tạo chúng tôi thực ghi trong phế phủ. Mà có phải một mình chúng tôi được dung thân ở đất nước này đâu. Đồng bào chúng tôi kể từ mùa đông năm Giáp Tý, bị Rợ Thác ức hiếp, phải đem của cải xuống thuyền, vượt bể sang đây, được hoàng đế cho ở đất Hời. Đến năm Kỷ Mão, quân Thác bức vua chúng tôi ở Nhai Sơn. Quan thừa tướng Lục Tư Phu cõng vua chúng tôi nhảy xuống bể. Cung tần quan quân Tuẫn Tiết kể hàng mười mấy vạn người. Thầy nổi lên bền trên bể đông, được quốc vương cho vớt lên đem mai táng. Kẻ sống đã được vỗ về, kẻ chết cũng được mát mặt, đều là nhờ lòng nhân ái của quốc vương và tình lân tuất của quý quốc. Này vừa là lúc chúng tôi rửa thù, vừa là dịp chúng tôi đáp lại ơn nước Nam. Chúng tôi xin coi việc quý quốc như việc nhà, nguyện đem hết tâm can sức lực ra đánh trận này. Dù chúng tôi có chết, chúng tôi cũng vui lòng. Thấy quân sĩ nước Nam mà chúng tôi thẹn, nếu quân Tống cũng đồng tâm như thế thì đâu đến nổi. Dẫu sao, chúng tôi cũng học thói trương lương, mang thù dự nhượng. Được chém đầu giặc dữ để tạ tội với triều xưa, tôi cũng không đến nổi ôm xuông mối hận xuống tuyền đài. Và có gặp Văn Trạng Nguyên và Lục Thừa Tướng, chúng tôi cũng không bẽ mặt. Vậy xin quốc công cho phép chúng tôi được theo vương gia, chúng tôi ra Bắc. Tử đệ của chúng tôi có 300 người, đều quyết một lòng đem chiếc thân lưu lạc ra trả nợ núi sông. Chúng tôi chỉ xin quốc công có một điều, cuối xin quốc công chuẩn y cho. Xin tướng quân cho biết tôn ý. Chúng tôi tùng chinh, nghĩa vì quý quốc, tình vì non sông. Chỉ xin quốc công cho chúng tôi được mặc quốc phục, gọi là còn thấy uy nghi xưa, cũng như chúng tôi đánh theo hiệu cờ nước. Quốc công là một bậc anh hùng, thương nước thế nào, chắc đã hiểu tâm sự chúng tôi và thấu tình cảnh của dân di thần vong mệnh. Triệu Trung nói dứt lời, cảm xúc quá mạnh, không nói được nữa. Mọi người đứng đấy đã bùi ngùi vì lời nói của Triệu, lại ái ngại cho cảnh huống của người tráng sĩ giang hồ. Hưng Đạo nói, lòng trung dũng của tướng quân chúng tôi rất lấy làm cảm phục. Chúng ta cùng chung một cảnh. Chúng tôi đánh cho nước, tướng quân cũng đánh cho nước. Có lẽ nào tướng quân xin có một việc nhỏ như thế, tôi lại không ưng sao được. Điều tướng quân thỉnh cầu, thật là tình chí thiết. Tấm lòng ưu quân ái quốc đáng làm gương sáng cho anh em chúng tôi. Vậy xin tướng quân cứ tự tiện cho. Chúng tôi cũng định bụng như thế, mong tướng quân hiểu cho. Triệu Trung cúi rạp xuống thềm tạ ơn và nói, quốc công thật là bậc chính nhân quân tử. Chúng tôi tâm niệm mong quốc công chóng dìu dắt non sông ra khỏi vòng đắm đuối. Chúng tôi được nghe tiếng trống khải hoàn, thật cũng thơm lây. Hưng Đạo Vương truyền dọn rượu khoản đãi Triệu Trung. Triệu nói, xin quốc công miễn cho, chưa làm việc gì, chúng tôi đâu dám nhận. Đợi khi lập công xong sẽ không dám chối từ. Xin quốc công cho chúng tôi về thu xếp lên đường, cũng còn phải dặn dò tử đệ. Trung này lại còn phải ra tạ từ quốc mẫu chúng tôi để khỏi nhỡ việc khởi hành. Hưng Đạo ngạc nhiên hỏi, quốc mẫu ở đâu? Sao chúng tôi không được biết? Triệu Trung ngập ngừng một lúc rồi thưa, bẩm quốc công, đây là một chuyện riêng. Vả quốc mẫu chúng tôi đã về rồi. Trước khi khởi hành, chúng tôi muốn ra đền quốc mẫu ở gần đây, cầu người phù hộ chúng tôi thành công. Bình sinh người là bậc thông tuệ, chết đi chắc thành đấng anh linh. Người sẽ chứng giám cho anh em chúng tôi. Nói xong, Triệu Trung lạy tạ Hưng Đạo Vương, về trại riêng, ăn mặc tề chỉnh, rồi cùng 300 tử đệ tiến ra bờ bể. Trông ra bể, trên một mỏm núi cao, ít người qua lại có một ngôi chùa hẻo lánh. Họ tới trước một cái đền con làm bằng gỗ, mái lợp danh, vẽ sơ sài tiều tụy. Triệu Trung thắp hương, rồi quỳ xuống khấn. Lâu lâu đứng ra một bên, để 300 tử đệ nối nhau vào làm lễ. Bể reo ầm ầm dưới chân, như cùng khóc theo những tráng sĩ không nhà rớt lại của những trung thần nhà Tống. Hưng Đạo Vương hỏi mọi người. Chiêu Văn Vương nói, khi vua Tống tử tiết, hoàng hậu nhà Tống cùng với một nàng công chúa trốn xuống một chiếc thuyền lênh đênh hơn tháng trời. Hai mẹ con đã lả đi. Cũng may thuyền dạt trôi vào bờ bể Thanh Hóa. Vị sư trụ trì ở đấy vội cùng mấy chú tiểu vớt lên, cứu cấp mãi mới hồi tỉnh. Tống hậu là một người tuyệt sắc. Vị sư là bậc chân tu, nhưng chưa dứt bụi trần. Cố đem thuyết Phật đánh đổ tà ý, đã không dẹp được. Cùng quá định muốn đi, để Tống hậu yên thân nương náu ở chùa. Tống hậu rõ chuyện, bực mình vì nhan sắc còn để lụy cho người. Suốt một đêm khóc nước, thương chồng. Rồi sáng tinh sương, bà nhảy xuống bể để cho tròn giá sạch. Công chúa không hiểu vì sao, thương mẹ cũng gieo mình xuống nước. Không ngờ mối tình của mình chưa lộ đã làm thiệt hai mạng người không chết vì sóng gió, mà lại kết liễu dưới mái từ bi. Nhà sư giận mình nhơ bẩn, cũng đâm đầu xuống bể. Các tiểu cảm thương lập một nếp đền danh thờ Tống Hậu cùng công chúa và nhà sư. Đền linh ứng lắm, và người Tống qua lại thường vào lễ để cầu thuận buồm xuôi gió. Hưng Đạo Vương nói: Thế mà tôi không biết. Ta nên biểu tấu để triều đình sắc phong cho một trang tiết liệt để đỡ tuổi gái Bắc Phương. Trong khi ấy thì các tráng sĩ Đại Việt tấp nập sửa soạn. Chưa biết ai được đi, nhưng ai cũng tưởng như sắp được nhẹ gánh quan ân và sắp được dịp trổ tài cùng quân giặc. Nhất là quân bản bộ của Chiêu Văn Vương, quân Tinh Cương và 600 trai của Hoài Văn Hầu thì lại càng sôi nổi. Chiêu Thành Vương đã mấy lần muốn vào ý kiến Hưng Đạo Vương để xin đi đánh mà không được vào. Bấy giờ chánh tướng đã chọn rồi, nhưng quốc công chưa cử ai đi giúp Chiêu Văn Vương. Người ta xì xào nói đến Chiêu Thành Vương, đến Hoài Văn Hầu, đến tướng quân Nguyễn Khoái. Chiêu Thành Vương thì hồi hộp nhất. Thủ đoạn lẫy lừng của Phạm Ngũ Lão làm cho vương ghen tức bao nhiêu, thì cái ý ra Bắc để cứu người yêu lại làm cho vương hy vọng bấy nhiêu. An Tư đi đã hơn một tháng trời, tin tức về nàng không có mấy, chàng vẫn hằng ngày nóng ruột, không hiểu nàng ra sao. Ở giữa hang hùm, đã đành là tiết trinh của nàng chẳng vẹn, nhưng liệu nàng có toàn tính mệnh để đợi chàng không? Đêm đêm, chàng thường giật mình lo cho số phận người yêu. Nhất là mấy bữa gần đây, nghe tin bệnh dịch tả đã bắt đầu phát ở Kinh Thành, chàng ngồi đứng không yên. Chiếc thân đào tơ liễu yếu mà bao nhiêu nguy hiểm quanh mình. Chàng chỉ mong chóng được kéo quân ra Bắc, dấn mình trong vòng gươm giáo, tiến vào chỗ nàng bị giam cầm. Miễn là cứu được nàng ra khỏi trùng vi, thì muôn trùng ngăn cản, muôn bẫy hiểm nghèo chàng cũng vượt hết. Các tráng sĩ mong mỏi ngày xuất trận một, thì chàng mong mỏi 10. Nhiều đêm, những người thân tín thường bắt gặp chàng nói trong mê: An Tư công chúa, chị đấy ư, đợi tôi ra đánh tháo cho công chúa. Chờ đợi bao lâu, nay đã đến ngày, chàng lại thêm cái lo, không biết quốc công có cử mình đi không. Chàng tự nhủ: Có lẽ nào ta lại không được đi. Quốc công đã biết cảnh ngộ ta, quốc công chắc cho ta theo Chiêu Văn Vương. Không khi nào quốc công lại nỡ giữ ta, không khi nào cả. Cho nên chàng săn đón nhất. Chàng cứ đưa thoi từ trại mình đến dinh quốc công, nhưng chỉ thấy cửa dinh đóng im lìm. Quốc công vẫn còn hội đàm với Chiêu Văn Vương. Chắc hai vương đang cắt cử những tướng sĩ. Đường lúc nghe ngóng, chợt thấy Trần Quốc Toản. Nhanh như cái cắt, tươi như bông hoa, chạy lại, hỏi: Chú đã biết tin tức gì chưa? Vương nắm đốc kiếm, hồi hộp: Chưa, việc gì, tôi có được... Cháu được đi rồi. Thế à, sao biết, còn tôi... Hình như có. Vương nhảy lên: Sướng quá, thực không? Tôi chỉ sợ không được đi. Cháu cũng thế, nhưng mới nghe thấy đồn thế thôi. Chú đừng nói ra, việc quân nhỡ ra quốc công. Tôi biết rồi, phải. Tuy vậy, Vương không giấu nổi cảm động. Vương hấp tấp chạy về trại bảo quân sĩ sửa soạn. Mừng quá, Vương không nói nên nhời. Chợt có tướng lệnh của quốc công vời Vương lên. Đang dặn dò mọi người, Vương bỏ đấy, theo sứ đi ngay. Tới nơi, đã thấy đông đủ các tướng tá trước sân dinh tiết chế. Vương đứng nép bên Hoài Văn Hầu, khi ấy đang mãi nhìn lên thềm. Bốn bề im lặng. Quốc công bỗng truyền ra: Triều đình đã cử Chiêu Văn Vương làm chánh tướng ra Bắc. Ta lại nhờ được Triệu tướng quân giúp sức đánh Toa Đô. Trong hàng tướng tá, ta đã xin cử tướng quân Nguyễn Khoái, Hoài Văn Hầu và Chiêu Thành Vương làm tiền bộ tiên phong. Cơ khôi phục non sông đã tới. Các ngươi là những người tâm huyết, ngày đêm nằm gai nếm mật. Nay là lúc nỗ lực hy sinh cho quốc gia. Đuổi được giặc hay không, ta trông cậy vào trận này. Các ngươi đừng nên phụ lòng ta tin cẩn. Các tướng còn đang nhìn nhau, Chiêu Thành Vương đã nhanh nhảu bước ra thưa. Quốc công đã có lòng tin cho chúng tôi đi trước anh em, thật là vinh hạnh cho chúng tôi. Trước mặt quốc công chúng tôi xin thề tử chiến. Nếu không thắng trận này, chúng tôi xin gửi đầu về tạ tội với quốc công. Ngày hôm đó Chiêu Văn Vương khởi hành, kéo binh thuyền ra bắc. Vương dụ tướng sĩ: ta trông quan gia, quốc công và mọi người, nét mặt ai nấy đều hớn hở. Ta đoán là có tin mừng. Từ ngày thua ở Khả Ly, Lộc Châu, chúng ta nằm gai nếm mật. Bây giờ ta mới lại được cùng chúng giao chiến. Quân giặc đã đến buổi vận cùng. Các ngươi mong tuyết hận, đây đã đến ngày tuyết hận. Các ngươi nên cố một phen, để cái tiếng của đoàn quân ta vang lừng trong trận này. Ta có đoàn ca nữ, chúng theo ta vào đây, này cũng tình nguyện theo ta ra bắc để hát mừng quan quân ngày thắng trận. Các ngươi đừng để họ chê cười. Mọi người đều nói: khăn yếm còn biết nghĩ thế, huống chi bọn râu mày chúng tôi. Chúng tôi được theo đại vương như đã cầm sẵn chiến thắng trong tay. Đại vương không phí một tên quân, bình định được loạn Trịnh Dốc Mật, thì đại vương cũng chắc thắng được Toa Đô. Chúng tôi quyết không phụ lòng chị em. Sau quốc công hưng đạo, vương là người được quốc dân trọng nhất. Có cái đảm lược ôn hòa, vương đã được ví dũng như Quan Vũ và Lạng Tương Như. Vương tinh thông thao lược, đã từng đề tựa cho cuốn binh thư của Hưng Đạo Vương. Nhưng vương không ưa chiến tranh, chỉ thích học các tiếng nước ngoài. Vương muốn làm nhà bác ngữ hơn làm trang võ tướng. Vậy mà khi cầm quân thì không ai mau lẹ, táo bạo như vương. Trước khi ra bắc, vương gọi vợ con hãy ghi ngày vương ra đi làm ngày cúng dỗ, để tỏ cho mọi người cái ý quyết liệt với quân thù. Dưới quyền chỉ huy của một đại tướng đã có một huân công kỳ lạ và có những đức tính làm mê lòng người như thế. Các tướng sĩ kéo binh thuyền ra bắc, mắt anh hùng đăm đăm như khuất phục cả những cồn sóng bạc đầu. Trong khi ấy, ở Thanh Hóa người ta sống trong cơn sốt rét đợi chờ. Ngày ngày đã nối nhau qua đi, vô vị và lạnh lùng. Bể ngoài khơi vẫn réo, và cái nóng kinh người đã làm chúa khắp nơi. Hoàng hậu và các cung tần phi chúa thì đi lễ các đền chùa, cầu nguyện các đấng linh thần ủng hộ đoàn quân của Đức Ông Tư. Thượng Hoàng và vua Thiệu Bảo cũng tỏ ý sốt ruột, ngày nào cũng đều hỏi ý kiến Hưng Đạo. Đại vương tâu: xin Thượng Hoàng và quan gia cứ yên tâm, lão phu liệu thế giặc, xin cam đoan rằng trận thắng về ta, chỉ vài hôm nữa có tin mừng. Quốc công là người bình tĩnh nhất trong đợi chờ. Nhưng đêm đêm ngài vẫn cúi xuống cái bản đồ của Vũ Trí Thắng. Liệu những đường lối mà Toa Đô thế tất phải qua và nơi gặp gỡ giữa quân mình và quân địch? Ngài yên trí. Chỉ còn đợi xem trận đánh ra sao. Nhưng quân sĩ là những quân tinh nhuệ, tướng tá toàn là những kẻ có đảm lược, có tài trí, không thể nào thua được. Ngày cứ lặng lẽ trôi, vua tôi thấy bạn mãi tin đều lấy làm lo lắng. Quốc công phải nói: thua trận này, không những Chiêu Văn Vương phải nộp đầu, mà chính ta cũng vậy. Và tướng sĩ đánh đố nhau. Một là quân Toa Đô không gặp quan quân và đã hội với quân Thoát Hoang. Hai là quân Chiêu Văn Vương đã gặp quân địch và đã bị phá tan. Khi vương đi, đã dặn lại rằng nếu có sứ về thì tức là thắng, mà không thì tức là thua. Vì thế nên càng đợi lâu bao nhiêu thì người ta càng lo ngại bấy nhiêu. Người ta chỉ được chút yên tâm là thấy quốc công rất vững. Quốc công đã quyết thế nào thì thường trăm phần đúng cả, nhất là về việc hành binh thì ngài lại sáng suốt vô cùng. Trăng rằm đã lặn, rồi trăng 16, rồi trăng 17, rồi trăng 18. Tính ra Chiêu Văn Vương đi đã được 15 ngày. Một hôm, giữa lúc đợi chờ đã đưa người ta đến một chán nản, gần như thất vọng, thì một người lính canh ngoài bờ bể báo tin. Thuyền Hoài Văn Hầu! Hoài Văn Hầu đã về! Có thực không? Hoài Văn Hầu đâu? Và tin Hoài Văn Hầu về chỉ trong chốc lát đã lan đi khắp nơi. Tuy kỷ luật nghiêm minh, người ta cũng đổ ra nghe ngóng tin tức. Những người đi chậm đã nghe thấy tiếng reo ầm ầm, rồi thấy tướng sĩ xúm xít vây chung quanh Trần Quốc Toản, khiến cho ngựa chàng không sao tiến được. Người thì hoa chân múa tay, người thì nhảy lên bạn hữu, người thì tung khăn giơ kiếm. Ai nấy đều mặt đỏ bừng bừng, mắt sáng như điên, tiếng hoàng hồ om sòm, át cả tiếng bể gầm. Thắng rồi, đại thắng, Hàm Tử Quan, quân giặc thua rồi, tòa đồ tan vỡ, quân giặc thua rồi, tòa đồ tan vỡ, thắng rồi, đại thắng rồi. Sướng quá, đại thắng, đại thắng, khôi phục Thăng Long, vạn tuế, sát thác, khôi phục Thăng Long. Người ta còn nhận rõ những tiếng hô quốc công Chiêu Văn Vương, Chiêu Thành Vương, Hoài Văn Hầu, Nguyễn Khoái, Triệu Trung như những tiếng pháo nổ trong một ngày rước đám. Hoài Văn Hầu nói: Để ta vào bẩm mệnh quốc công đã. Ta mang tướng lệnh của Chiêu Văn Vương, hãy để ta đi, các người. Mấy người tướng vui vẻ hiện trên nét mặt, cười duyên nở trên môi, cố kiềm giữ nỗi mừng, bảo quân sĩ: Anh em hãy dẹp ra để Hoài Văn Hầu đi đã, việc quân nhỡ ra thì làm thế nào? Lại tiếng hô: Hàm Tử Quan, cho chúng biết mặt trai nước Nam. Hàm Tử Quan, đánh cho chúng không còn một mảnh giáp, hồi phục Thăng Long phen này, đến lượt anh em chúng ta. Và họ giảng ra cho Hoài Văn Hầu đi. Người thiếu niên vừa tế ngựa, vừa ném ra bốn phía cầu: Đại thắng ở Hàm Tử Quan. Lời nói của chàng trong và nhẹ như tiếng suối ròn reo, đượm vẻ ngây thơ hào hùng. Hầu đã tiến vào trong dinh quốc công. Thượng hoàng, vua Thiệu Bảo cũng hấp tấp chạy ra. Và hoàng đệ Tá Thiên Đại Vương Đức Việp đang tập trận cũng chạy về xem tin mừng có thực. Trong khi ấy, tướng sĩ cơ nào đội ấy trở về trại mình, sửa soạn tấp nập. Yên trí là đến lượt họ đi khôi phục Thăng Long nay mai. Những tiếng ca, tiếng huyên náo trong các dinh trại nổi lên, hòa với những tiếng đào kiếm chạm nhau, tiếng thử cung tên và tiếng kêu sát thác. Hưng Đạo Vương hỏi Hoài Văn Hầu: Cháu về chắc có tin mừng cho chú. Hoài Văn Hầu quỳ dưới thềm thưa: Cháu vâng tướng lệnh Chiêu Văn Vương về dân tin thắng trận. Hiện có thư của Văn Vương và sổ công lao, kính trình hai thánh và quốc công. Hưng Đạo truyền cho Hầu đứng lên, tiếp lấy thư và sổ, thân mật hỏi Quốc Toản: Cháu lập công đầu chứ? Bẩm quốc công, cháu chỉ làm quẩn chân tướng sĩ. Công đầu là ở Triệu Trung tướng quân cả, thật là một hổ tướng anh hùng. Thượng Hoàng phán: Hoài Văn Hầu có mặt ở trận nào là thắng trận ấy? Tâu Thượng Hoàng, đó là hồng phúc của quốc gia, thần vũ của hai thánh, chứ hạ thần có công cán gì? Vua Thiệu Bảo chỉ một cái ghế và phán: Hầu ngồi đây, trẫm muốn hỏi chuyện vài câu. Hoài Văn Hầu bái tạ, ngồi xuống ghế. Thượng Hoàng, vua Thiệu Bảo và quốc công Hưng Đạo cũng xúm lại xem thư của Chiêu Văn Vương. Thượng Hoàng tươi cười phán: Đợi mãi mới có ngày nay. Quốc công liệu định thực đúng như nhời. Được có ngày nay là nhờ quốc công cả. Vua hỏi Hoài Văn Hầu: Trận đánh ra sao? Trẫm phiền Văn Hầu kể lại tường tận cho nghe.
Hầu nói:
Thưa quan gia, ngày mồng ba quân ta lên đường. Chiêu Văn Vương sai ngã cờ im trống, truyền lệnh cho quân sĩ ăn mặc như thường dân, chia làm nhiều toán. Ngày thì tản mát đi, đêm thì tụ lại. Lại lập nhiều đội binh liên lạc các toán để cho toàn quân không rời rạc. Chiêu Thành Vương và tiểu tướng được lệnh đi trước để tụ tập những chiến thuyền. Vì ngày vào Nam, quốc công đã ký thác cho những đại tiểu tư xã các làng ở vùng Tràng An, Lý Nhân, Thiên Mặc. Văn Hầu nhìn quốc công để tỏ lòng cảm phục, rồi lại tiếp ngay. Chiếu trong sổ, không có một chiến thuyền nào thiếu. Các đại tiểu tư xã còn đóng sẵn nhiều chiến thuyền cung cho quan quân. Vào các đình nào cũng thấy họ đã sửa soạn từ lâu. Chỉ một tiếng mõ rao là dàn ra như kiến, xung vào đội ngũ, tình nguyện tòng chinh. Khí giới, quân nhu, nhất nhất đều sẵn sàng. Ai nấy đều có thích chữ sát thác ở cánh tay. Tiểu tướng không ngờ lòng dân hăng hái đến bực ấy. Vua ngạc nhiên bảo Hưng Đạo Vương: Trẫm cũng không ngờ. Hưng Đạo chậm rãi: Lão phù đã biết lòng dân, nên trong buổi ba đào, lão phù vẫn không nản chí. Hầu lại tiếp: Thành thử quân của triều đình chỉ có 1 vạn, mà lúc đến cửa Hàm Tử thì nhiều đến 5 vạn người, và các chiến thuyền nhớn nhỏ có đến 300 chiếc. Vừa tới Hàm Tử thì có tin quân Toa Đô đang đánh lên, chỉ còn cách 20 dặm. Chiêu Văn Vương trỏ khúc sông và bảo tướng sĩ: Ta chết sống ở chốn này, không cho Toa Đô qua nữa. Toa Đô sa vào lưới của quốc công rồi. Tướng sĩ, các người đừng làm uổng bao nhiêu công lao trù tính của quốc công. Dịp may chỉ có 1 lần, ta nên sống chết ở chốn này, các ngươi nên tận lực. Tiếng hồ sát thác vang lên, vườn chìa binh thuyền phục sẵn các ngành sông. Sau khi đã bày binh bố trận đâu đấy cả rồi, vườn thần dẫn 1 chiếc thuyền con đi thanh tra các nơi cho thật chu đáo. Rồi vương về thuyền riêng, cùng Triệu Trung đánh cờ. Bấy giờ là tảng sáng ngày 13 tháng 4. Theo lệnh vương, quan quân được nghỉ ngơi từ sáng đến gần trưa. Trưa 13 thì có tin quân Toa Đô đã gần. Quân ta nhìn nhau, nghẹn thở vì vui mừng. Trời như thiêu như đốt, nắng chang chang. Thám tử báo quân Toa Đô đều mệt nhoài và người chết bị quẳng xuống sông nhiều lắm. Chúng nghiễm nhiên đi, chiến thuyền lộn xộn, cờ hiệu không tề chỉnh và tiếng trống nghe ra cũng chểnh mảng. Không phải vì kỷ luật họ không nghiêm, chính thực thì họ không phòng bị. Họ không ngờ quân ta đón đường. Mà quả vậy, dù bắt gặp mấy chiếc thuyền của ta đi trinh sát, họ cũng không để ý, cho là thuyền đánh cá hay thuyền chở hàng không đáng quan tâm. Quân Toa Đô đương vô tình, thì 1 tiếng pháo lệnh nổ rang, quân ta nán chờ từ bao nhiêu ngày tháng, nhất tề lăn xả vào thuyền giặc. Triệu Tiên Sinh và 300 tử đệ đi trước, nêu cao ngọn cờ nhà Tống. Họ đều mặc áo Tống. Triệu Tiên Sinh mỗi tay cầm 1 ngọn kích, gạt những tên bắn quanh mình, hăng hái mở đường cho quân ta. Chiêu Văn Vương đã tuyển 1000 quân ta, cũng cho ăn bận theo lối quân nhà Tống, phao tin lên rằng quân Tống đã khôi phục được nước và nay đem viện binh sang giúp nước Nam đánh lại quân Mông Cổ. Quân Toa Đô trông thấy Triệu Tiên Sinh, có người nhận ra ngay là 1 tướng cũ nhà Tống. Tướng nhà Tống đã khôi phục được nước Tàu rồi. Họ sợ hết vía, kêu khóc như rì, hoang mang không còn có lòng đánh trận nữa. Lại thêm mệt mỏi, họ không nghĩ cả đến việc chống cự. Triệu Trung cứ thúc thuyền sấn sang trận giặc. Và chỉ nháy mắt, 10 chiếc thuyền tiền đội của Toa Đô đã bị đánh đắm. Quân ta càng nô nức, đánh ùa xuống. Tiểu tướng cùng Chiêu Thành Vương nhảy sang 1 thuyền giặc, chém được 1 đầu mục, vứt đầu lâu ném sang thuyền khác, đánh ngã luôn 2 đứa, quẳng xuống sông. Vận may đã tới, sức đánh rất hăng, gươm giáo cũng khôn ra. Tướng sĩ vui mắt đua nhau làm theo, tha hồ chém giặc như băm dưa, đoạt được đến 60 chiến thuyền lớn. Tòa đồ xôn xáo, thét quân đứng lại, sai chèo thuyền sấn lại đánh Triệu Tiên Sinh. Hai tướng đấu nhau thật là vui mắt. Thấy vậy, quân Nguyên không rối loạn nữa. Oai phong của chúng lại nổi, chúng đánh rất hăng, không nhường một bước. Bấy giờ quan quân mới thật là gặp địch thủ. Triệu Tiên Sinh quả là hết lòng với nước Nam, trổ hết thần uy đánh Toa Đô. Quan quân không tiến được mấy nữa và chật vật mãi mới đánh chìm được một chiếc chiến thuyền. 304 độ của Triệu Tiên Sinh đánh hăng hơn cả quân nhà. Họ chết đã quá nữa, nhưng những người còn sống vẫn thản nhiên. Nghĩ mình đánh cho mình, chết là phải rồi. Nhưng thấy họ chết cho người, thật là ân hận thay cho họ. Chiêu Thành Vương và tiểu tướng thấy Triệu Tiên Sinh đánh mãi Toa Đô không đổ, xông lại dứt. Nhưng các tướng Mông Cổ đổ cả ra đối địch, phút chốc trên mỗi thuyền chỉ toàn những tướng đánh nhau. Đang lúc bất phân thắng phụ, người nổi lên bền trên mặt nước và máu đỏ loang sông, thì viện binh Ô Mã Nhi tới. Quân Nguyên càng thêm hăng, quân ta cũng chẳng kém, bảo nhau: "Thách cả Ô Mã Nhi, chúng ta khôn cần, anh em cứ vững tâm." Ô Mã Nhi sấn lại đánh Chiêu Thành Vương, 10 tướng xúm lại mà đỡ, thảy đều loạn choạng, rút cả xuống. Mã Nhi thực có một sức khỏe thiên thần, đàn hằng máu nó càng hung mãnh. Tướng sĩ vẫn cứ lăn xả vào chống Ô Mã Nhi để Triệu Tiên Sinh đánh Toa Đô. Nếu không có Tiên Sinh thì thế trận của ta đã vỡ từ bao giờ. Toa Đô thực là vô địch. Đường lúc quân ta có phần núng thế thì tiếng chiên trống vang lừng nổi lên. Chiêu Văn Vương và Nguyễn Khoái dẫn đại binh lẻn đi một ngành sông khác đánh vào sườn quân Toa Đô. Thuyền tướng quân Nguyễn Khoái đi nhanh như gió. Đứng trước mũi thuyền, Nguyễn Khoái nói to: "Anh em cứ vững tâm đánh đi, giặc mắt mưu vương gia rồi. Khoái đến đây thì trăm Ô Mã Nhi cũng không đáng sợ." Thấy Chiêu Văn Vương, quân sĩ đã nức lòng. Lại thấy có Nguyễn Khoái, mọi người lại càng vững. Quân ta reo vang lừng: "Tướng quân Nguyễn Khoái, mau đến đây đánh Ô Mã Nhi giúp anh em, không có thì hỏng cả." Chỉ một nháy mắt, thuyền Nguyễn Khoái đã lẫn với thuyền giặc. Biết Nguyễn Khoái là tướng giỏi, Mã Nhi không dám luyến chiến với những người khác, quay ra đánh với Nguyễn Khoái. Chiêu Văn Vương đứng trước mũi thuyền thúc trống. Các tướng sĩ như thêm sức, và những người đã mệt nhoài bỗng thấy mình khỏe lại. Thuyền nhà và thuyền giặc lẫn lộn nhau. Có khi thuyền nhà quân giặc dùng, có khi quân ta đứng trên thuyền giặc. Hết đâm chém, đến giằng co nhau mẫu gươm mẫu giáo. Hay cầm mũ trụ phang nhau. Hay vật lộn nhau trên mạn thuyền, ngã lăn cả xuống sông mà còn không bỏ nhau ra, cào cắn nhau, cho đến khi cả đôi cùng chìm lỉm xuống dưới nước. Dân quân cũng như quân triều đình, đánh cũng không kém. Có người đã cụt một cánh tay, ngã vật xuống nước, còn một tay vẫn cố bơi đến thuyền giặc, nghiến răng chuyển hết sức bình sinh lôi cả chiến thuyền. Tuy không làm đắm được, nhưng cũng làm tròng trành khiến cho quân giặc loạn choạng, trở tay không kịp bị quân ta giết chết. Lại vừa may, Ô Mã Nhi hụt chân bị Nguyễn Khoái đánh ngã vật vào trong khoang thuyền. Khoái định nhảy sang, nhưng Toa Đô đã rõ cơ nguy, đành bỏ Triệu Trung xông ra cản Nguyễn Khoái. Triệu Tiên Sinh thừa cơ, vẫy lá cờ lệnh, hô quân tiến sang. Trận giặc vỡ hẳn và chiến thuyền của ta âm âm kéo sang, quân Nguyên không còn chống đỡ gì. Chúng kêu khóc như ri. Quân ta khi ấy hung hơn quân Mông Cổ. Giặc cùng đường nhảy cả xuống sông, lóp ngóp chạy lên bờ. Chỉ ân hận rằng để Toa Đô và Ô Mã Nhi trốn thoát và cứu được nhiều chiến thuyền đi. Khi quân giặc đã chạy xa, quan quân tra gươm vào vỏ, trông thấy ánh nước đỏ ngầu. Anh em nhìn lên trời mới biết trăng đã mọc từ lâu. Nhìn nhau ai nấy bét bè những máu, quần áo rách rưới. Nhưng vui không biết thế nào kể được. Người nhẹ như bay được lên tới 9 tầng mây. Ai cũng muốn báo ngay cho triều đình biết tin mừng. Bà tiễn Hàm Tử Quan nghe êm hơn nhời ru. Không ai muốn bỏ khúc sông ấy. Lòng say sưa đến nỗi không ai nghĩ đến việc đi tắm gội, thay quần áo và rửa đồ binh. Thiều Văn Vương điểm tướng sĩ, thiệt mất hơn vạn người, nhưng ước lượng số giặc chết và bị bắt tới hơn 3 vạn. Chiến thuyền bắt được hơn 100 chiếc và binh khí tinh kỳ chất đống lên bên bờ sông thành 3 ngọn đồi. Tính ra có 5 vạn người, ta đã bại được 10 vạn quân Mông Cổ. Triều Văn Vương úy lạo mọi người. Dân quanh vùng đem trâu bò và rượu ra thết quan quân. Vui quá và mệt quá, không ai ăn được. Xem ý dân gian sung sướng hơn quan quân nhiều. Ngày sáng hôm sau, Triều Văn Vương trao thư và sổ công lao tướng sĩ cho tiểu tướng về báo tiệp. Vua Thiệu Bảo nói: Nghe hầu nói cũng vui, chắc sự thật còn vui hơn nhiều lắm. Hôm nay hầu cùng trẫm ăn một bữa tiệc chung, gọi là mừng một tráng sĩ. Hầu không được từ, ý trẫm đã quyết. Hầu thưa: Quan gia ban ân, tiểu tướng lẽ nào dám từ? Chỉ nghĩ tiểu tướng đã không có công trạng gì, lại cướp cả công lao của anh em ngoài mặt trận, thực không phải nhẽ. Cái đó không hề gì, trẫm biết cả rồi, tình của hầu đem về cũng đã đáng thưởng rồi. Hoài Văn Hầu lại tạ. Vua lại hỏi Hưng Đạo Vương: Ta đã thắng ở Hàm Tử, thoa đồ đã lui, ta nên làm gì bây giờ? Xin quốc công chỉ giáo cho. Quốc công nói: Quân ta mới thắng, sức lực đang hăng. Quân Nguyên mới thua, tất cũng chột dạ. Cứ như ý lão phu, ta nên sai một đại tướng đem binh thuyền ra bắc, khôi phục Thăng Long được rồi. Thượng Hoàng và vua mừng rỡ. Vua hỏi: Việc khôi phục Thăng Long không phải là việc dung dị, nhỡ một chút thì uổng cả trận Hàm Tử Quan. Ta phải chọn một đại tướng có thực tài, ngõ hầu mới cán đáng nổi việc lớn ấy. Quốc công định cử ai? Hay truyền lệnh cho Chiêu Văn Vương đánh lên? Không được, Văn Vương phải ở đấy giữ rịch toa đô, không cho hợp với Thoát Hoang. Việc này rất quan trọng, nhỡ ra thì hỏng hết. Việc khôi phục Thăng Long phải giao cho một người khác, lại cần phải người có tài cầm quân hơn Chiêu Văn Vương mới được. Việc này phải gọi Chiêu Minh Vương về. Phi Chiêu Minh Vương, không ai làm nổi. Vừa nói dứt lời thì quân báo Thượng tướng Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải ở Nghệ An về, sắp tới hành cung. Vua Thiệu Bảo cùng Thượng Hoàng và Hưng Đạo Vương dẫn các quan và tướng sĩ ra đón. Quang Khải ở xa tế ngựa lại, nhảy xuống phủ phục trước ngựa Thượng Hoàng và vua, miệng hô vạn tuế. Thượng Hoàng và mọi người cùng xuống ngựa. Thượng Hoàng cầm tay em và nói: Một giải Nghệ An nhờ Hoàng Thúc lo liệu được yên, nghĩ Hoàng Thúc thật là gian lao vất vả. Vương nói: Lão thần có công cán gì đâu, ấy là nhờ tướng sĩ cả. Nói xong gọi Phạm Ngũ Lão lại. Ngũ Lão cúi lại bên vệ đường. Vua truyền cho đứng dậy. Vương chỉ Ngũ Lão và tâu: Bạch Trạng Nguyên lo mưu trong trướng, Phạm tướng quân đây tử chiến với toa đô. Không có hai người ấy và các tướng sĩ thì cơ hồ không giữ được Nghệ An và cũng không lui được giặc Hồi. Vua truyền cho mọi người lên ngựa, cùng đi cùng nói chuyện. Lại quay lại bảo Ngũ Lão: Một trận đánh toa đô làm cho quân Mông Cổ khiếp đảm, người Chiêm Thành chán nản. Người thật là thần tướng. Lão ấp úng không nói nên nhời. Vua lại đòi xem mặt Bạch Liêu. Quan Khải nói: Trạng Nguyên nói mọi việc đã có quốc công lo liệu, thắng trận chỉ còn đợi ngày, có ra cũng không ích lợi gì, vì thế xin ở lại Nghệ An chăm bón mấy gốc lan. Vua nói: Đỗ đến Trạng Nguyên có tài đại lược mà không chịu ra làm quan, coi công danh phú quý như mây nổi, người ấy thật là cao sĩ. Thượng Hoàng kể lại chuyện Chiêu Văn Vương đánh Toa Đô ở Hàm Tử Quan cho Chiêu Minh Vương nghe và ngỏ ý muốn cất quân ra khôi phục Thăng Long. Quan Khải nói: Nay em Tư đã lập đại công, lão thần ở Nghệ An công ít tội nhiều, nguyện xin cho ra khắc phục Thăng Long để chuộc tội. Chỉ xin đem tướng sĩ ở Nghệ An cũng đủ. Lão thần đã quen đánh trận với tướng cũ và nhất là với Phạm tướng quân đây. Vua cả mừng. Một tướng cũng bước ra tâu: Tiểu tướng xin theo thượng tướng đi đánh Thoát Hoang. Nhìn ra thì là Hoài Văn Hầu. Chiêu Minh Vương nói: Được cháu cùng đi nữa, ta tất thắng Thoát Hoang. Sau khi Hưng Đạo Vương cùng Chiêu Minh Vương bàn luận về việc khôi phục Thăng Long, ngày hôm đó, Quan Khải dẫn 5 vạn quân thẳng đường bể ra Bắc.